Kính bạch thầy, con mới đến chùa được một thời gian, nhưng con nhận thấy các bạn tinh tấn tu nhưng lại rất ngã mạn, luôn có sự không tôn trọng và nói là y pháp bất y nhân, cho mình là tu theo chánh pháp. Vậy con mong thầy giảng cho chúng con nghe và hiểu trên bước đường tu tập cầu vãng sinh, thì đó đã được gọi là tâm bồ đề chưa ạ? Xin thưa các vị, quan niệm ai tu nấy được chứ không phải ai tu nấy ngã. Chúng ta tu chúng ta được chứ người ta được gì mà phải kiêu ngạo với người ta. Người ta làm ác người ta chịu chứ đâu phải người ta làm ác mình chịu mà mình phải chỉ trích. Trên cuộc đời này Đức Phật hay là chúng ta là người tu không có chỉ trích người ác. Mà quan trọng nhất là người tu hãy tìm cách để độ cho người ác thì hay. Chứ không phải tu để thấy mình trong sạch, tu để thấy mình cao quý. Còn người khác không tu, người khác thế này thế kia. Cho nên chính chỗ đó các vị đã tạo hố sâu ngăn cách trên con đường giới thiệu đạo Phật và giúp người khác tu hành. Người á đó mình biết thiếu tu hoặc là người đó còn ác, mình phải nghĩ cái cách gì để có thể độ, để giúp được người này có thể tu được như mình. Đây mới gọi là tâm bồ đề. Còn cái người phát tâm bồ đề cách nào không biết, nhưng mà ví dụ một người giống như vậy nè, một người thọ Bồ Tát giới để cảm thấy rằng giới mình lớn hơn giới kia. Một người kia thọ năm giới, tôi thọ Bồ Tát giới, vậy mà khi sám hối đứng trên tôi là tôi nắm áo kéo xuống à. Thọ năm giới sao dám đứng trên Bồ Tát giới hả? Có phải vậy không? Nếu mà tu hành như vậy thì chả phải là tu hành gì cả, chả có bồ đề tâm gì cả. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, càng học bản ngã nó càng phải diệt, càng tu bản ngã nó càng phải thay đổi, càng phải nhỏ lại. Mà nếu càng tu bản ngã càng lớn, đây là nghịch với con đường tu rồi. Tự thân nó đã mâu thuẫn rồi thì làm sao nói người này tu tinh tấn. Nếu tu tinh tấn mà để tăng bản ngã thì không phải tu tinh tấn, mà người này đang làm tướng, làm dáng, làm hình thức gì đó, chứ không phải là tu tinh tấn. Cái này phải coi lại. Nếu tu tinh tấn tại sao ngã mạn? Còn nếu mà ngã mạn thì không thể là tinh tấn, cái này đâu có song hành được. Còn hai nữa, cái câu y pháp bất y nhân thì đúng rồi, nhưng mà không phải là xài cho trường hợp này. Y pháp bất y nhân có nghĩa là cái gì người ta làm đúng hay là người ta dạy đúng mình nghe. Ví dụ bây giờ á, tôi nói như thế này, khó làm chứ không phải là dễ nha. Ba mình là người nhậu lè nhè, tối ngày say xỉn. Hôm đó con mình nó đi nhậu về bữa, ông ra ông gia giáo nó: mày còn nhỏ không có được nhậu, nhậu là hư thân mất nết thế này thế kia, nhậu là tai hại thế này thế kia, bệnh tật thế này thế kia đó. Nhưng mà nếu hỏi lại câu sao ba nhậu được, nói tại tao là ba mày, có phải không? Nhưng mà nói vậy đó, tại tao ba mày thành ra tao nhậu được, mày con tao, mai mốt mày có con thì mày cấm lại nó, phải không? Nếu chúng ta nói như vậy. Nhưng ở một phương diện gọi là y pháp bất y nhân là như vậy, đâu phải dễ làm đâu. Ba mình mặc dầu nhậu lè nhè nhưng mà ra dạy mình cái đó đúng, về nguyên tắc đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà để nói làm theo ổng dạy á, khó, đâu phải dễ đâu. Con người phải hiểu biết một cách sâu sắc và rộng lớn lắm đó mới làm được chuyện này. Cái câu y pháp bất y nhân không sai, nhưng mà không phải dễ ứng dụng. Vì vậy thấy một người sai mà người sai đó chỉ dạy đời mình, mình có dễ chấp nhận không? Không dễ chấp nhận tí nào. Vì vậy cho nên ở đây nói và làm và thực tế với lý thuyết nó có một khoảng cách tương đối xa. Cho nên tùy nghi tùy chỗ mà mình ứng dụng để làm sao giúp cho con người chuyển hóa được thì tốt. Còn bằng không thì chúng ta phải nghĩ cách gì đó, chứ đừng làm tự mâu thuẫn với học thuyết của mình, tự mâu thuẫn với vấn đề mình đưa ra. Ở đây là nên nhớ vậy. Còn các vị bị vướng mắc như thế này thì không thể gọi là phát tâm bồ đề được. Phát tâm bồ đề là ai mà vướng mắc với bá chuyện lặt vặt này? Nếu mà chừng ấy mà đã vướng mắc rồi thì cái đó bồ đề gai với bồ đề tâm gì? Nếu người thật sự phát bồ đề tâm không đơn giản tí nào. Cho nên á, các vị về tìm hiểu lại những cái bài giảng mà tôi đã giới thiệu với các vị, hình như là phát tâm bồ đề, rồi bồ tát hạnh, rồi lục độ ba la mật. Các cái này sẽ giúp cho các vị có một cái nhìn xuyên suốt và thông hơn trên cái lộ trình tu học. Có thể các vị làm không được những điều đó, Thậm chí những điều tôi giảng với các vị không nghĩa là tôi làm hết tất cả. Thánh đệ tử của Đức Phật cũng đâu làm hết những điều Đức Phật dạy đâu. Mỗi một vị thánh ngộ được cái điều Phật dạy theo duyên của mình mà tự đắc đạo bằng con đường đó, chứ không phải là giác ngộ hết tất cả. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì thấu được tất cả các pháp môn, phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta trên đoạn đường hành trì chỉ hành trì được một cái phương diện nào theo hoàn cảnh khả năng và chúng ta nỗ lực cần tu như vậy cho đạt mục đích. Chứ đâu phải là chúng ta nói nhiều hay là chúng ta hiểu nhiều là chúng ta làm hết. Ai trên cuộc đời này làm hết những điều Phật dạy đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Xin thưa các vị, không ai làm được chuyện đó đâu. Chỉ làm một phần, cái nào cần kiếp nhất thì làm trước nhất, rồi từ từ tới đó. Con người đang trên lộ trình tu học phải hoàn thiện từ từ. Đừng chấp mắt như thế này, gây khổ nhau trong cái tu hành gì cả. A Di Đà Phật.